Ta giết nên biết Đức Như Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như là vầng mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới, cả trời người Atula như mây lớn kia trùm khắp cõi nước Tam Thiên Đại Thiên. Phải có trong đại chúng mà sướng lời này: ta là Đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thời làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ, người chưa an thời làm cho được an, người chưa chứng niết bàn thời làm cho chứng niết bàn. Đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, bậc là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi hàng trời người Atula đều nên đến đây vì để nghe pháp vậy. Ở đây như là Đức Phật tự khen, nhưng mà sự thật ngài vốn nói cái công đức của Phật nó rộng lớn như vậy, cho nên ngài mới làm lễ cho chúng sinh được nhiều như vậy. Trong mấy cái từ như là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, đó là 10 cái hiệu của Phật mà đã giảng nhiều lần rồi, đây phải cần lặp lại. Nhưng đây chỉ nói người chưa được độ thì làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ, người chưa an thì làm cho an được cho được an, người chưa chứng niết bàn thì làm cho chứng niết bàn. Đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật. Thì mình thấy cái đoạn này đọc rồi mình có cảm nghĩ thế nào? Người chưa có được độ thì ngài làm cho độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ, người chưa an thì làm cho an, người chưa niết bàn thì làm cho được niết bàn. Đời nay và đời sau, nhưng mà mình bây giờ thuộc về cái loại đời sau, mình được độ chưa, mình được an chưa, mình được niết bàn chưa, mà sao Phật đi đâu mất tiêu? Thì lẽ ra thì ngài phải tái đi tái lại để mà ngài độ mình cho xong rồi thì mới đúng như cái lời nói ở đây chứ, phải không? Mà sao lại không có ngài trở lại mà ngài nói ngài đều làm cho được độ, làm cho tỏ ngộ? Thì chính cái chỗ này tôi giải cho quý vị thấy Đức Phật thật là một cái đấng vô thượng sư, nghĩa là một ông thầy không còn ai hơn nữa. Vì ngài khi mà dạy cho chư tăng chư ni, những vị bồ tát, những vị la hán, thì luôn luôn ngài nhắc tới nhắc lui cái câu muốn đền ơn chư Phật là giáo hóa chúng sinh. Mà giáo hóa chúng sinh tức là đền ơn chư Phật. Như vậy thì chúng ta không có cái duyên để gặp Phật. Hồi Phật ra đời lúc đó mình đang ở đâu ha? Quý vị biết lúc đó mình ở đâu không? Không biết lúc đó mình làm kiến con mũi gì đó cắn Phật một chút thôi. Cho nên mình có duyên bây giờ đây rồi mình được gặp Phật Pháp. Nhưng mà tới cả mấy ngàn năm mới gặp. Dù cho mình không có nghe, mình không có giác, nhưng mà mình cũng có tạo chút duyên, chút duyên với Phật. Do đó mà bây giờ mình được gặp Phật Pháp. Mà gặp Phật Pháp thì mình đâu được trực tiếp Phật độ, nhưng mà chính vì cái lời răn dạy Phật nhắc cho đệ tử muốn đền ơn ngài là phải giáo hóa chúng sinh, cho nên ngài nhập niết bàn rồi thì bao nhiêu đệ tử hiểu được tới đâu, đem hết cái khả năng ra của mình ghi chép lại hay là nói lại tụng lại, rồi dần dần ghi chép thành kinh thành sách, rồi người nào hiểu trước thì dạy cho người hiểu sau. Cho tới bây giờ tất cả chúng ta cũng đều là gặp Phật Pháp, không có tỏ ngộ bằng những vị hồi xưa, nhưng mà cũng được thấy sáng sáng một chút, hoặc là chúng ta cũng được an an một chút, phải không? Hoặc là chúng ta cũng được niết bàn một phút một giây. Thì như vậy cũng được hết, mà đều được chút chút thôi, chứ không có được như các vị hồi xưa. Bởi vậy nên cái trọng tâm của đạo Phật mà truyền bá tới hơn 2000 năm rồi mà vẫn còn lưu truyền, đó là do Phật bảo chúng ta muốn đền ơn Ngài là phải giáo hóa chúng sinh. Mà chính cái giáo hóa chúng sinh đó mà đạo nó không có dứt. Chứ nếu mà mình cứ lập cúng mà lại Phật, hoặc là mình muốn đền ơn Phật cho mình tự thiêu để đền ơn, thì chắc Phật Pháp không còn tới ngày nay đâu, phải không? Mà vậy cho nên muốn đền ơn Phật không gì hơn là giáo hóa chúng sinh. Nhờ đó mà Phật Pháp mãi lưu truyền. Đó là cái điều mà tôi thấy chúng ta ngày nay được phước duyên ngồi đây nghe lời Phật dạy, đó là chúng ta đã được Phật độ rồi chứ gì, phải không? Chúng ta sáng được phần nào, đó là chúng ta cũng nhờ Phật mà tỏ ngộ, lòng chúng ta bớt phiền não thì chúng ta cũng nhờ Phật mà chúng ta được an. Thì như vậy lời nói Phật không có dối. Ngài lại kể ta là bậc nhất thiết trí, tức là Ngài cái trí biết tất cả. Bậc nhất thiết kiến, tức là cái thấy được tất cả. Bậc tri đạo, tức là người biết đường để dẫn đường mình đi. Bậc khai đạo, tức là mở đường cho mình đi. Bậc thuyết đạo, tức là người nói con đường cho mình biết. Bởi vậy cho nên tất cả nên đến để nghe Phật nghe dạy, giống như là một cái đám mây mà mưa xuống trùm hết vậy. Bây giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe Pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn tinh tấn hay giải đãi của chúng sanh đó, thuận vừa suýt nó kham được. Mà vì chúng nó nói chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng được nhiều lợi lành. Các chúng sanh này nghe Pháp rồi hiện đời an ổn, đời sau sanh về chỗ lành, do đạo được thọ hưởng vui, và cũng được nghe Pháp. Đã nghe Pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại, ở trong các pháp theo sức mình kham được, lần lần đều được vào đạo. Như vậy thì cái lời của Phật dạy tùy theo cái trình độ chúng sinh, căn lợi độn tinh tấn giải đãi, mà miễn họ chịu nghe, họ chịu tu, thì Phật đều theo cái khả năng của họ giảm nói để cho họ cùng được có lợi ích. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật Ngài không bỏ sót người nào hết. Khôn lanh Phật cũng độ, rồi dại khờ Phật cũng độ, siêng năng tinh tấn Phật độ, mà lười biếng giải đãi Phật cũng độ luôn, phải không? Còn mình bây giờ hơi lựa chút, lựa làm sao? Người nào siêng năng thì mình muốn độ cho người đó, còn người nào mà giải đãi là thôi cái gã này xài không được, bỏ nó đi, phải không? Thì đó là tại vì mình chưa có đủ phương tiện. Chứ còn dù siêng năng, dù giải đãi gì mà chịu nghe Pháp, chịu tu thì cũng có lợi lành, nhiều với ít thôi đều có lợi lành hết. Bởi vậy cho nên Phật mới nói ai đều được lợi lành, rồi được an ổn, đời sau sanh về chỗ lành, được thọ hưởng vui, nhờ cái nghe Pháp đó mà khỏi bớt những cái chướng ngại, nhờ nghe Pháp đó mà sao lành lành cái mình được vào đạo, tức là chứng Phật quả, chứ không phải ai rồi cũng không được. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái đoạn đầu trong cái phẩm tự đó, thì Ngài Di Lặc là cầu danh đó, phải không? Cầu danh mà lại ham đi chơi nữa, giải đãi, hai cái bệnh đó là bệnh xấu nhất. nhưng mà rốt cuộc rồi cũng được thành Phật đó. Như vậy thì mới thấy rằng dù cho có những cái tật, có những cái thói xấu, thói quen không tốt, nhưng mà nếu chịu khó nghe pháp, chịu khó tu nhiều ít gì đó, nhưng mà tích lũy nhiều đời nhiều kiếp rồi cũng thành Phật à, không có mất. Như mây lớn kia, mưa rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống mỗi thứ đều được được nhuần đầy đủ, đều được sinh trưởng. Đức Như Lai nó có một tướng một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là trí của Phật. Có chúng sanh nào nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì đọc tụng đúng như lời mà tu hành, được công đức tự mình không hay biết. Mấy cái đoạn này thì thật ra chúng ta hiểu cho thấu đáo thì nó hay, thật hay. Phật nói rằng pháp của Phật chỉ một tướng một vị. Tướng gì? Tướng giải thoát. Vị cũng là vị giải thoát thôi. Tại sao mà pháp nào cũng giải thoát? Như giờ tôi nói cái pháp rất là gần là cái pháp ngũ giới thôi. Ngũ giới, tu ngũ giới có giải thoát hay không? Nếu mà cái người cư sĩ ngày xưa, cư sĩ nam ngày xưa rượu chè be bét, mà bây giờ viết tu theo Phật thọ năm giới, thì giới uống rượu đó, nguyện ngang đây mình chừa, mình bỏ. Mà nếu chừa bỏ giới uống rượu thì có giải thoát được cái ghiền gặp, cái say xưa không? Đó là giải thoát rồi. Còn hoặc giả có người hồi xưa hay tham lam trộm cắp, bây giờ đây thọ giới hứa từ đây về sau không tham lam trộm cắp nữa, thì như vậy là đã thoát khỏi cái nghiệp bị trộm cắp và cái nghiệp tù tội rồi. Thì như vậy nghĩa là giữ một giới là đã thoát được một cái nghiệp chướng. Do vậy mà trong cái giới luật đó, thường gọi là biệt biệt giải thoát đó, tức là giải thoát riêng từng phần. Giữ một giới là giải thoát một phần, tu một pháp là giải thoát một phần. Rồi cho tới như những kinh mà chúng ta đã học đó, Phật dạy nếu mà sáu căn mình đừng dính đến sáu trần thì đó là giải thoát. Thì như vậy lúc nào kinh nào Phật cũng nhắc mãi những điều đó, thì như vậy có phải là pháp của Phật một vị giải thoát hay không? Mà sở dĩ Phật dạy tất cả pháp đều được giải thoát là vì ngài được cái nhất thiết chủng trí, tức là cái trí biết mọi chủng loại của chúng sinh. Bởi vậy nên ai nghe kinh này rồi thọ trì, thọ là nhận, trì là giữ, rồi đọc tụng, thọ trì đọc tụng, rồi đúng như lời mà tu hành, tức là đúng như lời dạy mà tu hành á, thì người đó được công đức tự mình không hay biết, công đức không thể lường nổi, không biết tới đâu mà là giới hạn. Mà quý vị bây giờ thì Phật giao thọ trì đọc tụng đúng như lời mà tu hành, bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta chỉ có đọc tụng thôi à, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên rồi thiếu cái đúng như lời mà tu hành. Bởi vì lời dạy đây là dạy chúng ta phát cái tâm Bồ Tát, tu cái hạnh Bồ Tát để thành Phật quả. Thì như vậy đó là cái hạnh to lớn, vô lượng vô biên. Cho nên nếu mình thực hành cái hạnh đó thì công đức không làm sao mà mình biết hết được. Tại sao không biết? Vì sao? Vì chỉ có Như Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sanh đó, nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì và được pháp gì. Như vậy thì Phật do được cái nhất thiết chủng trí đó mới biết hết những cái nhớ, cái nghĩ, cái tu, cái hành của chúng sinh như thế nào, biết đúng hết. Cho nên Ngài chỉ đúng như bệnh mà được kết quả tốt đẹp. Bây giờ thì quý vị thấy, chỉ cần trở lại cái thí dụ cũ mà trong kinh thường dẫn á, như là Ngài A Nan dạy cho hai chú đệ tử đó, phải không? Gặp với chú đệ tử, chú quy y với Ngài A Nan, mà chú là ông thợ rèn, nói thưa thầy, thầy dạy con pháp tu. Thì ông liền dạy quán bất tịnh. Rồi cái lại tới chỗ nghĩa địa, gặp cái người giữ nghĩa địa, quy y với Ngài, xin Ngài dạy con pháp tu, Ngài dạy quán sổ tức. Rồi hai ông tu thời gian dài, gặp lại thầy, nói thưa thầy, thầy dạy con tu không kết quả gì hết. Cái Ngài buồn, nên không biết tại sao mình dạy pháp Phật đúng đắn quá mà đệ tử mà tu không kết quả. Cho nên rồi về mới bạch với Phật. Phật mới hỏi chứ là hai người đó làm nghề gì, nghề gì. Rồi Ngài mới thuật lại vậy. Phật nói à, như vậy thì ông dạy sai rồi. Tại sao cái người làm thợ rèn ông bẻ khỏi phì phịch thì dạy là số tức, thì theo hơi thở đó phì phịch ra nhớ dễ thợ tu kết quả. Còn cái ông giữ nghĩa địa, thấy thầy ma chết hoài đó, thì dạy ông quán bất tịnh. Ông quán bất tịnh thì ông thấy rõ ràng hàng ngày, thì ông dễ chứng quá, tại sao ông dạy vậy? Khi nghe lời Phật dạy lại hai người đệ tử, họ tu thời gian cho họ kết quả tốt, thì như vậy mới thấy rằng do cái trí của mình nó chưa đến, rồi cứ nhớ đâu dạy đó thôi à, không biết cái tâm của chúng sinh, cái hành sở hành của chúng sinh, do đó mà mình làm nó không có được kết quả. Còn Phật do Ngài biết rõ hết, nghĩa là chỗ nghĩ, chỗ nhớ, chỗ hành của họ, cho nên Phật dạy đúng pháp rồi mọi người được kết quả. Bởi vậy nên chúng ta tu mà muốn độ chúng sinh thì phải ráng tu cho thành Phật, được nhất thiết chủng trí mới thôi, phải không? Vậy thì chúng ta độ mới hết. Chứ còn mình tu nửa chừng kiểu này thì giàu có thông minh chút ít, chứ còn đệ tử mình dạy cô không nổi nữa. Còn ít ít thì còn khả dĩ. Ví dụ 50 đứa thì nó nghe lời mình thì chừng 30, 20 à. Còn 20-30 khác thì nó cũng chán mình, là tại vì cái trí mình chưa có tối, thấy chưa hết, biết chưa rõ, cho nên nó không có thỏa mãn đó. Bởi vậy nên quý vị đừng có tự mãn mà nói tôi tu tới đây được rồi, đủ rồi, đừng nghĩ vậy. Tu tới thành Phật mới thôi, tới thành Phật giáo hóa chúng sinh mới có thể không còn bị chướng ngại. Chúng sanh ở nơi các bậc chỉ có Đức Như Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại, như cây cối lùm rừng, các cỏ thuốc kia không bị không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. Như vậy thì chúng sinh không biết tánh mình, nhưng mà Phật lại biết, giống như là các cái cây thuốc vậy, nó không biết nó là thuộc loại gì, mưa xuống là tùy nó lãnh thọ được nhiêu lãnh thọ, chứ nó cũng không tự biết. Đức Như Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng lốt ráo niết bàn, thường tịch diệt, trọn về nơi không. Phật biết như thế rồi, xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh mà dắt dìu nó, cho nên chẳng liền vì chúng vội nói nhất thiết chủng trí. Bởi biết tất cả cái tâm bệnh chúng sinh rõ ràng không nghi ngờ, bởi vậy cho nên Ngài tùy duyên mà giáo hóa, nói cái thấp trước rồi cái cao sau, chứ không có vội vàng nói liền. Còn mình bây giờ có cái tật học bài kinh nào hay quá, cái gặp ai cứ muốn kêu lại nói cái mà mình đương thấy hay đó, nhưng mà không ngờ mình thấy hay chứ người ta chưa hiểu, mình nói là họ nghe họ lắc đầu bữa nay, chúng sinh mà khó độ quá, phải không? Như vậy đó là tại vì cái trình độ của mình nó chưa tới, mình chưa biết cái tâm chúng sinh cỡ nào, cái lượng nào. Ca diếp các ông rất là hy hữu, có thể rõ biết Đức Như Lai tùy cơ nghi nói pháp, hay tin hay nhận. Vì sao? Vì Đức Phật, các Đức Phật Thế Tôn tùy cơ nghi nói pháp, khó hiểu khó biết. Đây là lời khen để rồi sẽ thọ ký. nói rằng các ông rất là ít có, rất là hy hữu đó. Tại sao mà ít có, tại sao hy hữu? Vì các ông biết rõ cái sự tùy cơ nói pháp của Phật mà tin mà nhận được đó, rồi biết được cái chỗ cơ nghi đó. Cái mà khó hiểu khó biết bây giờ các ông đã hiểu, các ông đã biết, như vậy thì các ông là người xứng đáng gánh vác cái trách nhiệm mà Phật giao phó rồi đó. Cho nên sau này Phật sẽ thọ ký. Rồi đọc tiếp.
Cái này tới cái phẩm dược thảo dụ là trận mưa lớn ở đây thành ra mưa quá.
Trong cái bài tụng trùng tụng, tức là lặp lại cái ý chánh ở trên, thì chúng tôi khỏi phải nói hết, nhưng mà chỉ nói một cái phần nhỏ để cho quý vị thấy, tức là trong cái khoảng thứ năm đó, để nói loại thuốc nhỏ, loại thuốc lớn. Như nói rằng hoặc là ở trời người làm chiếu luân thánh vương, trời thích phạt các vua, đó là cỏ thuốc nhỏ. Nếu người nghe pháp của Phật mà chỉ thích được sanh làm cõi ở cõi trời, thích sanh ở cõi người, hay là thích làm vua chiếu luân thánh vương, hay là phạm trời đế thích, hay là trời phạm thiên, thì những người đó giống như là những cây cỏ thuốc nhỏ vậy. Hoặc rõ pháp vô lậu, hay chứng được niết bàn, khởi sáu pháp thành thông và được ba món minh, ở riêng trong núi rừng thường hành môn thiền định, chứng được bực duyên giác là cỏ thuốc bực trung. Nga. Như vậy thì cái cỏ thuốc bực trung là những người tu chứng được quả thanh văn hay là duyên giác, được lục thông và tam minh, thì những người đó thuộc về cái cỏ thuốc bực trung. Hoặc cầu bậc Thế Tôn, ta sẽ được thành Phật, tu hành tinh tấn định là cỏ thuốc thuốc bực thượng. Còn người nào tu chỉ một mực cầu thành Phật mới thôi, cố gắng tu tới chừng nào thành Phật mới thôi, để không có dừng, không có tự mãn ở một cái khoảng, một chặng nào, thì những người như vậy đó thì thuộc về cái cỏ thuốc bực thượng đó. Đó là ba thứ cái cỏ thuốc: bực cơ nhỏ, bậc trung và bậc thượng. Bây giờ nói thêm những cái thứ cây. Lại có hàng Phật tử chuyên tâm nơi Phật đạo, thường thực hành từ bi, tự biết mình làm Phật, quyết định không còn nghi, gọi đó là cây nhỏ. Hồi nãy là cỏ, bây giờ là cây. Cỏ thuốc nhỏ, cỏ thuốc trung, cỏ thuốc bực thượng. Bây giờ cây nhỏ là những người Phật tử mà tâm chuyên nghĩ về Phật đạo thôi, luôn luôn thực hành hạnh từ bi, mà biết chắc rằng mình sẽ thành Phật, không mà nghi ngờ gì nữa hết, tu nhất định thành Phật, thì đó thuộc về lại cây nhỏ. Hoặc an trụ thành thông, chuyển bất thối pháp luân, độ vô lượng muôn ức, tâm nhìn loài chúng sanh, Bồ Tát hạng như thế, gọi đó là cây lớn. Như vậy thì trong đây ba loại cỏ, hai loại cây, thì quý vị tự kiểm mình có thuộc loại nào trong trong năm loại đó. Loại cỏ nhỏ, cỏ thuốc nhỏ, hay là loại cỏ thuốc bực trung, hay là loại cỏ thuốc bực thượng, hoặc là loại cây nhỏ là do cái tu hạnh từ bi, tự biết mình sẽ thành Phật, không nghi ngờ gì nữa hết. Còn chỉ có cái chót này chắc không ai dám đâu. Về độ vô lượng muôn ức, trăm nghìn loài chúng sinh, Bồ Tát hạng như thế, gọi đó là cây lớn. Nhưng mà bây giờ dầu cho mình là cây thuốc nhỏ, nhỏ xíu thôi, nhưng mà tương lai mình cũng phải thành cái gì, thành cây lớn, chứ còn không phải là chỉ cây thuốc nhỏ đó suốt kiếp, phải không? Như vậy thì để đây Đức Phật muốn cụ thể quá cái ví dụ của Ngài, nghĩa là trình độ sai biệt tuy tu hành mỗi người có cái tâm niệm khác nhau, nhưng mà giới pháp của Ngài thì bình đẳng. Bởi pháp Ngài bình đẳng cho nên nếu ai tu rồi, tuy lúc đầu phát cái tâm nhỏ, nhưng dần dần rồi tới cuối cùng cũng tới cái chỗ thành Phật, chứ không có ai mà đi tới đâu rồi ngừng luôn, không có cái chỗ đó. Vì vậy mà ở đây cốt cho chúng ta thấy Đức Phật Ngài cho mọi người biết rằng trên con đường tu Phật luôn luôn là bình đẳng giáo hóa cho chúng ta đi đến Phật quả, chứ không có một lối nào khác hết. Cho nên ở câu 2, câu chót quý vị thấy chỗ các ông tu hành, tu hành tức là nói thêm câu trên, các chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải diệt độ. Đó, những người mà tu về cái quả vị thanh văn đó, nói là diệt độ chứ chưa có phải diệt độ. Chỗ các ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong thải đều sẽ thành Phật, chứ không phải ngang thanh văn mà nằm kẹt đó hoài đâu. Nghĩa là nói tóm lại, bất cứ một pháp nào của Phật dạy đều là phương tiện, phương tiện đã để đưa tới cái cứu kính là thành Phật. Cho nên tôi hay nói với tất cả Phật tử cũng như tăng ni, tôi nói mình tu mà dù cho có siêng năng tinh tấn hay là bê bối giải đãi, nhưng mà nhất định mình tu tới thành Phật mới thôi, chứ không có dừng nửa chừng, cũng không có tự mãn ở đâu hết, chừng nào thành Phật mới thôi. Nếu có làm trưởng lương thánh vương rồi đó là tạm chút thôi, phải không? Ở đó tạm rồi, ít chục năm rồi đi, rồi tuần nữa chu tu cho tới ngày thành Phật, chứ không có thối chuyển. Như vậy đó là cái trọng tâm mà của Đức Phật nói. Như vậy thì cái bài Dược Thảo Dụ hay là phẩm Dược Thảo Dụ này là để nói lên cái tâm bình đẳng của Phật. Và chúng ta đã có cái bình đẳng của trí tuệ, tức là cái căn bản trí đó. Vì vậy mà ai nấy rồi cũng có thể thành Phật, chứ không có sai biệt. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm này. Rồi sau đây thì sẽ tới Thọ Ký. Thôi ngang đây nghỉ. Thực ra thì nói rằng Phật quá hữu duyên nhân là cái câu nói đó để cho chúng ta thấy ai mà được giáo hóa đều là có duyên với Phật hết. Mà có duyên với Phật á, thì như hồi nãy tôi nói, con muỗi cắn Phật, con kiến cắn Phật cũng có duyên với Phật nữa, thấy không? Bởi vì cái duyên đó để mình thấy ở đoạn sau đó, đoạn sau Bồ Tát Thường Bất Khinh mà nói rằng ai cũng có thể thành Phật. Rồi nói thì nói như vậy, nhưng mà có người bằng lòng, có người không bằng lòng. Nhưng kết thúc lại thì Phật nói những vị đó đều được Phật độ, phải không? Không bằng lòng chửi Phật, nhưng rồi cũng gieo cái duyên được Phật độ. Còn bằng lòng khen Phật cũng là cái duyên Phật độ. Thì như vậy có sót người nào đâu, thấy không? Nghĩa là ai có cái duyên, bởi vì Ngài ra đời nhiều lần quá, mà lần nào cũng có kẻ tạo duyên lành duyên ác với Ngài, cho nên rồi cũng được Ngài độ hết. Thì tuy nói cái duyên đó, nhưng mà cái duyên đó không phải là cái duyên khó kiếm, cũng dễ lắm. Gặp Phật mà chê Phật câu cũng còn có duyên rồi, không nữa là cái chuyện gì, phải đâu phải mà cúng dường Phật mới có duyên. Còn cái mà Phật nói Ngài tam năng tam bất năng là để muốn chỉ cho chúng sinh tu đừng có ỷ lại Phật độ, mà phải tự mình chuyển cái nghiệp của mình. Nếu mà cứ trông vào Phật độ mà không chuyển nghiệp á, thì không thể nào Phật độ được. Vì vậy mà Ngài thì nói ai không chịu cố gắng tu hành mà ỷ lại vào Phật thì cái đó Phật không có thể làm được. Cho nên Phật bất năng, không có chuyển được cái nghiệp của họ. Nhưng mà tuy rằng Phật không chuyển nghiệp của họ, là để nói lên cái trọng tâm của đạo Phật là quy hướng về mình. Mình phải khai tri kiến Phật của mình, rồi thị, rồi ngộ, rồi nhập tri kiến Phật của mình, mà cứ ỷ lại vào Phật làm sao? Thì như vậy cho nên thành ngài nó bất năng. Bất năng mà năng là vì ngài tạo cái duyên để cho mình biết trở về. Thì như vậy đó, tuy nói như là có mâu thuẫn mà không phải mâu thuẫn. Thôi nghĩ